Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Đức Tâm và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 6 2010. Việt Nam bị Hoa Kỳ đặt vào danh sách cần theo dõi về nạn buôn người.
Thủ tướng Trung Quốc Uông Gia Bảo kêu gọi đối xử tốt hơn đối với người lao động ngoại tỉnh.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc kiềm chế tránh làm gia tăng căng thẳng.
Hàng chục ngàn người chạy tị nạn sang Uzbekistan để tránh bạo động sắc tộc ở Kyrgyzstan.
Các nhà lãnh đạo châu Âu bác bỏ tin nói về kế hoạch trợ giúp Tây Ban Nha.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng với Việt Nam tại Lào.
Nga chưa thể can thiệp vào Kyrgyzstan, thông tin viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow. Kính thưa quý vị, Việt Nam bị Hoa Kỳ đặt vào danh sách cần theo dõi về nạn buôn người. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố bản báo cáo thường niên về nạn buôn người trên thế giới. Theo thẩm định của báo cáo này, trong thời gian 2009-2010, khoảng 12,3 triệu người trên thế giới đã là nạn nhân của các đường dây buôn người, mặc dù trong thập niên qua đã có những tiến bộ. Trong báo cáo năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa vào danh sách cần theo dõi về nạn buôn người một số nước châu Á như Việt Nam, Afghanistan, Brunei, Lào, Maldives, Singapore và Thái Lan. Danh sách này từ năm ngoái đã có tên của Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Độ, Micronesia, Philippines và Sri Lanka. Còn Bắc Triều Tiên, Miến Điện và Papua New Guinea vẫn nằm chót bảng cho tới nay. Trên lý thuyết, việc xếp vào danh sách cần theo dõi về nạn buôn người có thể dẫn đến việc Hoa Kỳ cắt một số viện trợ dân sự, nhưng trên thực tế đây là một phương cách có tính chất biểu tượng để áp lực buộc các nước đó phải có hành động. Riêng về Việt Nam, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định là Việt Nam vẫn là nơi xuất phát và là điểm đến của nạn buôn người. Cụ thể là nhiều người vẫn ra nước ngoài thông qua các công ty môi giới để làm việc trong các ngành xây dựng, đánh cá và sản xuất hàng hóa, chủ yếu tại những nước như Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, cũng như Thái Lan, Indonesia, Anh Quốc, Cộng hòa Séc, Nga và Trung Đông. Một số người làm việc trong những điều kiện như nô lệ. Nhiều phụ nữ và trẻ em Việt Nam vẫn bị dụ dỗ và bị bán sang các ổ chứa ở Campuchia, Trung Quốc, Lào. Một số sau đó bị bán sang các nước thứ ba như Thái Lan và Malaysia. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhắc lại rằng các công ty môi giới lao động, đa số do nhà nước quản lý, thường bắt công nhân phải trả chi phí cao hơn rất nhiều so với luật định, đôi khi lên tới 10.000 đô la. Điều này khiến các công nhân đó dễ rơi vào tình trạng bị siết nợ, bị cưỡng bức lao động, một số phải làm việc trong những điều kiện hết sức tồi tệ mà không hề được trả lương hoặc được trả rất ít. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chính phủ Việt Nam vẫn không đáp ứng những tiêu chuẩn tối thiểu về diệt trừ nạn buôn người, tuy nước này đã có những nỗ lực. Trong khi tiếp tục nỗ lực chống buôn gái mại dâm qua biên giới, chính phủ Việt Nam vẫn chưa có tiến bộ gì trong việc trừng trị về mặt hình sự những kẻ phạm tội buôn người và bảo vệ các nạn nhân của nạn buôn người. Chính vì những lý do đó mà Việt Nam bị đưa vào danh sách các nước cần theo dõi về nạn buôn người. Cũng liên quan đến Mỹ và Việt Nam, hôm qua, dân biểu Cộng hòa của bang California Ed Royce đã hoan nghênh đề nghị của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế muốn xếp Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, gọi tắt là CPC. Để chính phủ Mỹ chú ý đến vấn đề này, ông Ed Royce, một thành viên cao cấp của tiểu bang châu Á thuộc Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ, đã đề trình một nghị quyết kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ xếp Việt Nam trở lại danh sách CPC.
Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi hãy đối xử tốt hơn với lao động ngoại tỉnh. Ngày hôm qua, trong chuyến đi tham quan một công trường xây dựng ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Uông Gia Bảo đã kêu gọi lãnh đạo các doanh nghiệp hãy đối xử tốt hơn với những lao động ngoại tỉnh, coi họ như những đứa con của mình, từ ngữ trong nguyên văn. Đây là phát biểu chính thức đầu tiên của giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc sau loạt đình công đòi tăng lương của người lao động tại nhiều nhà máy. Trong những tuần vừa qua, nhiều cuộc đình công đã xảy ra tại một số nhà máy sản xuất phụ tùng xe hơi Honda, đến mức các dây chuyền lắp ráp xe phải ngừng hoạt động. Mặt khác, các vụ tự tử của những người lao động tại nhà máy Đài Loan Foxconn ở phía nam Trung Quốc trong năm qua đã làm dấy lên một cuộc tranh luận về mô hình phát triển sản xuất, xuất khẩu dựa vào nhân công rẻ mạt, tức là trả lương rất thấp cho công nhân. Thủ tướng Uông Gia Bảo cho rằng, chính phủ phải giúp đỡ công nhân ngoại tỉnh giải quyết những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày như nhà ở, trường học cho con cái của họ, bảo hiểm y tế, v.v. lao động ngoại tỉnh chủ yếu là những người từ nông thôn đi tìm kiếm việc làm tại những thành phố lớn hoặc trong những doanh nghiệp ở các đặc khu kinh tế ở phía Nam hoặc phía Đông Trung Quốc. Mặc dù là lực lượng lao động chính làm nên sự phát triển kỳ diệu về kinh tế của Trung Quốc, nhưng họ đã bị bóc lột thậm tệ, lương thấp, không có bảo hiểm xã hội, con cái không được đi học do không có hộ khẩu.
Thống đốc quần đảo Okinawa cảnh báo tân thủ tướng Nhật về những khó khăn trong việc di chuyển căn cứ quân sự Mỹ. Hôm nay sau cuộc gặp gỡ với tân thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan, ông Hirokazu Nakayama, thống đốc quần đảo Okinawa, tuyên bố rằng việc thực thi thỏa thuận Mỹ-Nhật ký năm 2006 liên quan đến việc di chuyển căn cứ không quân Futenma sẽ rất khó khăn. Theo thỏa thuận nói trên, căn cứ Futenma sẽ được chuyển từ một nơi đông dân đến một khu vực thưa dân hơn nhưng vẫn ở trên quần đảo Okinawa. Tuy nhiên, người dân ở vịnh Henoku, nơi phải tiếp nhận căn cứ không quân, lại phản đối mạnh mẽ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc ông Yukio Hatoyama phải từ chức thủ tướng hồi đầu tháng này có liên quan đến việc di chuyển căn cứ Futenma. Trong lúc tranh cử, ông Hatoyama đã hứa sẽ cho dời hẳn căn cứ này đi nơi khác, nhưng trước áp lực của Mỹ, ông đã phải nhượng bộ và không thực hiện cam kết này đối với cử tri Nhật Bản.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi Seoul và Bình Nhưỡng kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc đã xem xét hồ sơ vụ chìm tàu Cheonan với hai cuộc họp để gặp riêng từng phái đoàn Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Phía Hàn Quốc đã trình bày kết quả cuộc điều tra với những bằng chứng cụ thể. Theo Seoul, chính Bình Nhưỡng đã bắn ngư lôi làm chìm tàu Cheonan ở vùng biển Hoàng Hải ngày 26 tháng 3 vừa qua. 46 thủy thủ Hàn Quốc đã thiệt mạng. Trong cuộc họp với phái đoàn Bắc Triều Tiên, đại sứ của nước này không trả lời các câu hỏi, bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng họ là nạn nhân trong vụ này. Như thường lệ, Trung Quốc, thành viên thường trực có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an, lại đứng ra bảo vệ đồng minh Bắc Triều Tiên. Do vậy, Hội đồng Bảo an chỉ ra được một tuyên bố kêu gọi các bên kiềm chế. Thậm chí văn bản này còn tránh nêu tên nước phải chịu trách nhiệm vụ bắn chìm tàu Cheonan. Từ New York, thông tin viên của đài RFI Philip Lopion tường trình.
À en croire les diplomates, le duel fut inégal. La Corée du Sud est venue en force pour exposer les résultats de son enquête.
Theo giới ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc, cuộc đọ sức tay đôi không cân xứng. Hàn Quốc đã đến Liên Hiệp Quốc một cách đông đảo, với những chuẩn bị công phu để trình bày kết quả cuộc điều tra. Chẳng hạn như dùng máy tính để chiếu lên màn ảnh, phát băng video, đưa ra các nhân chứng là những chuyên gia ngoại quốc. Có thể nói phái đoàn ngoại giao Hàn Quốc có mặt tại chỗ là để thuyết phục mọi người. Đối với đại diện Pháp, đó là các bằng chứng rõ ràng, không thể chối bỏ được, và chính Bắc Triều Tiên đã bắn chìm tàu của Hàn Quốc. Ngược lại, phần trình bày của đại sứ Bắc Triều Tiên Shin Son-ho đã làm cho nhiều nhà ngoại giao phân vân khó xử, vì đại sứ này chỉ nhắc đi nhắc lại rằng Bắc Triều Tiên là nạn nhân trong vụ này và không quan tâm gì đến việc trả lời các câu hỏi. Do vậy, các nước phương Tây yêu cầu Hội đồng Bảo an phải có phản ứng mạnh, thế nhưng vẫn với thái độ thường thấy, Trung Quốc bảo vệ Bắc Triều Tiên, và cho đến nay, Hội đồng Bảo an buộc phải chấp nhận là chỉ lên tiếng kêu gọi hai miền Nam Bắc Triều Tiên nên tránh mọi hành động có thể làm cho căng thẳng leo thang.
Philippe Le Pion, New York, RFI.
Hàng chục ngàn người chạy tị nạn sang Uzbekistan để tránh bạo động sắc tộc ở Kyrgyzstan. Theo Bộ Y tế Kyrgyzstan, hơn 100.000 người, đa số là phụ nữ gốc Uzbekistan, đã chạy sang nước láng giềng để tị nạn nhằm tránh các vụ bạo động sắc tộc mà từ năm ngày qua đã làm ít nhất 170 người chết và hơn 1.700 người bị thương. Do không đủ khả năng tiếp nhận số người tị nạn đông đảo như thế, Uzbekistan đã phải đóng cửa biên giới. Về mặt bạo động, theo một quan chức Bộ Nội vụ, tình hình đang dần dần ổn định ở miền Nam. Một dấu hiệu cho thấy tình hình được cải thiện đó là hôm nay, hai nhóm người Kyrgyzstan và Uzbekistan đã gặp nhau ở một khu đất nằm giữa hai nước để trao đổi tù nhân, tức là những người của bên này bị bên kia bắt làm con tin trong những vụ xung đột vừa qua. Tuy nhiên, do bạo động có nguy cơ bùng phát trở lại, nhiều chính phủ châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Hàn Quốc đã đưa máy bay đến để di tản công dân của mình ra khỏi Kyrgyzstan. Về phần chính phủ Kyrgyzstan, Tổng thống lâm thời Roza Otunbayeva hôm nay cho rằng hiện giờ chưa cần đến một lực lượng duy trì hòa bình, và bà cho biết là cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới của Kyrgyzstan sẽ diễn ra đúng theo dự trù ngày 27 tháng 6 tới. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế bắt đầu tìm cách vãn hồi hòa bình và gửi viện trợ nhân đạo đến Kyrgyzstan. 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi trở lại thượng tôn pháp luật ở nước này. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu họp khẩn cấp hôm nay ở Vienna cũng đã đề nghị giúp chính quyền Kyrgyzstan tái lập trật tự. Về phần nước Nga, cho tới nay vẫn chỉ mới gửi viện trợ nhân đạo, chứ chưa dám can thiệp vào Kyrgyzstan. Vào cuối bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường thuật của thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow về thái độ của Nga trước những vụ bạo động tại Kyrgyzstan. Châu Âu bác bỏ thông tin về việc chuẩn bị trợ giúp tài chính cho Tây Ban Nha. Hôm qua, báo chí Đức cho biết là Chủ tịch Ủy ban Châu Âu José Manuel Barroso và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Jean-Claude Trichet đã tỏ vẻ lo ngại về những khó khăn của các ngân hàng Tây Ban Nha và chủ trương là các đối tác châu Âu sẽ phải giúp đỡ Tây Ban Nha về mặt tài chính. Từ thứ hai tuần trước, báo chí Đức cũng đã đề cập đến một kế hoạch đang được chuẩn bị để trợ giúp tài chính cho Tây Ban Nha. Các ngân hàng Tây Ban Nha ngày càng gặp khó khăn trong việc vay tiền trên các thị trường liên ngân hàng, và nhà nước Tây Ban Nha phải trả những món nợ đáo hạn quan trọng vào giữa tháng 7 tới. Nhưng hôm qua, ông Jean-Claude Juncker, người đứng đầu nhóm bộ trưởng tài chính khu vực Euro, khẳng định là họ không hề bàn đến việc chuẩn bị kế hoạch trợ giúp Tây Ban Nha. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu José Manuel Barroso nói thêm là Ủy ban này cũng không hề có ý định chuẩn bị một kế hoạch như vậy. Vào tuần trước, các bộ trưởng tài chính châu Âu đã đúc kết việc thành lập một quỹ khẩn cấp dự trù 440 tỷ euro dành cho những quốc gia như Hy Lạp, khi những nước này không thể kiếm được tiền vay trên các thị trường tài chính. Cơ chế này thêm vào các khoản vay của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế lên tới tổng cộng 750 tỷ euro. Còn trong cuộc gặp gỡ tại Berlin ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã đồng ý với lập trường của Thủ tướng Đức Angela Merkel về vấn đề thành lập một chính phủ kinh tế của Liên hiệp châu Âu. Cho tới nay, Paris và Berlin vẫn bất đồng về phương cách tránh tái diễn khủng hoảng trong khu vực đồng euro. Ông Sarkozy chủ trương một chính phủ kinh tế của vùng euro, trong khi bà Merkel thì muốn đó phải là chính phủ kinh tế của toàn bộ 27 nước thành viên. Vào thứ Năm tới đây, các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu sẽ họp lại để thông qua một kế hoạch siết chặt hơn nữa kỷ luật ngân sách và tháo ra một cơ chế điều hành kinh tế chung.
Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010.
Ngày hôm nay, bảng G được mệnh danh là bảng tử thần gồm Brazil, Côte d'Ivoire, Bồ Đào Nha và Bắc Triều Tiên sẽ ra quân tại Johannesburg. Trận đấu được giới hâm mộ cũng như báo chí chú ý đến nhiều là cuộc đối đầu giữa các nghệ sĩ sân cỏ Brazil đã từng được cả thế giới ngưỡng mộ và Bắc Triều Tiên, đội bóng bí ẩn đến từ đất nước khép kín nhất hành tinh. Về thứ bậc trong bảng xếp hạng của FIFA, Bắc Triều Tiên đứng thứ 105. Hào quang duy nhất của họ là lần vào đến tứ kết ở Cúp bóng đá thế giới năm 1966 tại Anh Quốc. Được lọt vào vòng chung kết Cúp thế giới Nam Phi 2010 đã là một cố gắng quá sức đối với một nền bóng đá từ lâu nay tự khép mình trong nhà, cách ly khỏi đời sống bóng đá của châu lục cũng như thế giới. Cả đội Bắc Triều Tiên chỉ có 3 cầu thủ đang chơi bóng tại các câu lạc bộ nhỏ của Nhật Bản và Nga, nhưng đều là các cầu thủ vô danh. Trong khi đó, các nghệ sĩ samba trên sân cỏ đã từng 5 lần vô địch thế giới. Tại Nam Phi 2010, Brazil đã có trong tay một dàn sao lừng danh đang chơi cho các câu lạc bộ danh tiếng nhất châu Âu. Cũng như mọi kỳ Cúp thế giới trước, các cầu thủ Brazil đến Nam Phi với sứ mệnh mang về chiếc cúp vàng vô địch. Như vậy, có thể nói khoảng cách giữa Brazil và Bắc Triều Tiên là quá lớn, nhưng người Bắc Triều Tiên vẫn khẳng định sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy sức mạnh tinh thần của mình trong cuộc phiêu lưu tại Nam Phi 2010. Tuyên bố với báo chí, huấn luyện viên của đội tuyển vùng Đông Á ông Kim Jong-un từng nói, chúng tôi sẽ không để Brazil lấy chọn 3 điểm trong trận này. Còn tiền đạo Jong Tae-se, một trong 3 cầu thủ hiếm hoi của Bắc Triều Tiên đang chơi bóng ở nước ngoài cũng khẳng định, chúng tôi là một ẩn số tại giải lần này và không ai biết chúng tôi mạnh tới đâu. Bắc Triều Tiên có thừa can đảm và tự tin sẽ thắng Brazil trong trận cầu mà tất cả đều nghĩ rằng chúng tôi sẽ thất bại. Hết lời dẫn. Một trong những điểm Bắc Triều Tiên thu hút sự chú ý của báo giới còn là vấn đề chính trị xen lẫn thể thao. Trong cuộc họp báo trước trận đấu ngày hôm qua tại Johannesburg, người tổ chức họp báo của FIFA đã phải đề nghị các nhà báo chỉ đặt câu hỏi về bóng đá. Câu hỏi về chính trị sẽ không có câu trả lời. Tuy nhiên, có một nhà báo vẫn cố đặt câu hỏi cho huấn luyện viên Kim Jong-un, ai là người lập thành phần đội tuyển, ông hay chủ tịch nước? Người điều hành của họp báo đã phải cắt ngang vì cho rằng câu hỏi có liên quan đến chính trị. Không nói chuyện chính trị nhưng nói đến lãnh tụ thì được. Ông Kim hy vọng, ông nói, chiến thắng Brazil sẽ mang lại rất nhiều niềm vui cho lãnh tụ vĩ đại của chúng tôi, nó sẽ cho thấy sức mạnh tinh thần của Bắc Triều Tiên. Trong bóng đá vẫn có những bất ngờ. nếu Bắc Triều Tiên đánh bại Hệ Cầm Hòa dùng Brazil hôm nay thì quả là một chuyện động trời. Trở lại diễn biến với kết quả thi đấu ngày hôm qua, các đội bóng châu Á lại có thêm một chiến thắng. Bất ngờ nhỏ đã diễn ra tại bảng E khi Nhật Bản chế ngự thành công sư tử Cameroon bằng tỷ số 1-0. Không thể nói là Nhật Bản mạnh hơn hay chơi hay hơn Cameroon trong trận chiều qua, nhưng với lối chơi hợp lý, tận dụng cơ hội tốt đã giúp Nhật Bản có được 3 điểm trước một đối thủ đầy uy lực của bóng đá châu Phi. Cũng trong khuôn khổ bảng E, trước đó Hà Lan đã thắng Đan Mạch 2-0 trong một trận cầu có thể coi là tẻ nhạt. Còn tại bảng F, trận cầu được mọi người đón đợi nhiều giữa đương kim vô địch thế giới Ý và Paraguay đã có tỷ số hòa 1-1. Trận đấu diễn ra dưới trời mưa to. Trong đội hình, chủ yếu là các nhà vô địch thế giới nhưng các cầu thủ Ý không thể hiện được gì nhiều. Paraguay đã mở tỷ số trước nhờ cú đánh đầu của Alcaraz ở phút thứ 39. Bị dẫn 1-0, các nhà đương kim vô địch thế giới đã phải chật vật cho đến phút thứ 63 mới giành lại được một điểm nhờ công của De Rossi.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet.com/tiengviet được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả. RFI.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện: Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng với Việt Nam tại Lào.
Trong chuyến công du một số nước châu Á Thái Bình Dương, ngày hôm nay Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Lào. Mục đích cuộc viếng thăm của nhân vật được coi là sẽ lên thay Chủ tịch Hồ Cẩm Đào là nhằm củng cố, mở rộng sự hiện diện của Trung Quốc tại Lào, nơi mà Việt Nam đã và đang có ảnh hưởng mạnh mẽ. Là một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, với dân số khoảng 7 triệu người, nước Lào do vị trí địa lý lại có vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc và Việt Nam. Từ lâu nay, Việt Nam luôn luôn duy trì mối quan hệ đặc biệt và toàn diện với Lào. Song song với hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, Hà Nội còn đẩy mạnh quan hệ kinh tế với Viên Chăn. Theo đại sứ Lào tại Hà Nội, hai nước đề ra mục tiêu đưa tổng kim ngạch thương mại song phương đạt mức 1 tỷ đô la trong năm nay và 2 tỷ đô la vào năm 2015. Từ năm 2000 đến năm 2009, Việt Nam đã có 207 dự án đầu tư với tổng số vốn cam kết lên tới hơn 2 tỷ đô la. Và cho đến năm 2009 thì Việt Nam vẫn là nước đầu tư nhiều nhất tại quốc gia Vạn Tượng. Để tranh giành ảnh hưởng với Việt Nam tại Lào, Trung Quốc dùng hai lá bài: hợp tác kinh tế và tăng cường quan hệ với thế hệ lãnh đạo trẻ của Lào. Theo ông Somner Davading, kinh tế gia phụ trách hồ sơ Lào tại Ngân hàng Thế giới, tổng giá trị trao đổi thương mại Trung-Lào trong năm 2009 lên tới 500 triệu đô la. Xuất khẩu quặng, sản phẩm nông nghiệp và gỗ của Lào sang Trung Quốc tăng mạnh. Nhiều hợp đồng lớn có thể sẽ được ký kết nhân chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình. Chuyên gia Ian Storey thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEA tại Singapore được AFP trích dẫn cho biết là Bắc Kinh đặc biệt quan tâm đến các dự án thủy điện và lập các đồn điền trồng cây cao su tại Lào để cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất công nghiệp xe hơi. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng bỏ ra khá nhiều tiền để cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông tại Lào, tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc sang Thái Lan. Lào là thành viên của Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN. Tổ chức này có kế hoạch tăng cường mạng lưới giao thông giữa các nước thành viên, kết nối với các tuyến giao thông của những nước láng giềng, qua đó nâng cao sức cạnh tranh. Tham vọng này của ASEAN phù hợp với tính toán của Trung Quốc. Theo một nguồn tin, tháng 4 vừa qua, Bắc Kinh đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển một tuyến đường sắt cho Lào, đặc biệt trong bối cảnh là kể từ đầu năm nay, thỏa thuận tự do mậu dịch Trung Quốc-ASEAN bắt đầu có hiệu lực. Theo giới quan sát, sự hiện diện của Trung Quốc tại Lào ngày càng rõ nét và đông đảo, từ những nhà hàng nhỏ cho đến các dự án lớn như dự án khai thác mỏ vàng đồng Sepol của tập đoàn China Minertan Corp. Tuy nhiên, nếu đầu tư và hàng hóa của Trung Quốc đổ vào Lào ngày càng nhiều, thì khối lượng người Trung Quốc tới quốc gia này cũng rất lớn và đang trở thành một vấn đề gây tranh cãi tại Lào. trong khi đó quan hệ chính trị giữa hai nước lại rất tốt. Nếu như thế hệ lãnh đạo cũ trước đây tại Lào rất thân với Việt Nam, thì giờ đây, cùng với sức mạnh kinh tế của mình, Trung Quốc tìm mọi cách thắt chặt quan hệ với giới lãnh đạo trẻ trưởng thành sau chiến tranh. Chuyên gia Storey nhận định, mục đích không nói ra của Trung Quốc là tìm cách hất cẳng Việt Nam, còn Hà Nội thì ra sức ngăn cản để duy trì ảnh hưởng của mình. Theo một nhà ngoại giao nước ngoài xin giấu tên, thì ảnh hưởng của Trung Quốc tại Lào ngày càng gia tăng, nhưng cho đến nay, xin trích, về mặt chính trị, Việt Nam vẫn là một người bạn và anh em có ảnh hưởng nhất. Tuy nhiên, nhà ngoại giao này cho rằng Trung Quốc đang từng bước hiện diện khắp nơi trong khu vực châu Á, và Việt Nam, một nước có gần 90 triệu dân, thì chỉ có thể trở thành đối trọng của Trung Quốc trong ngắn hạn tại Lào mà thôi.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Sau một điểm báo do anh Vũ biên soạn là tạp chí kinh tế với đề tài cắt giảm chi tiêu nhưng vẫn duy trì tăng trưởng cao, đó là thách thức của tân thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan. Tạp chí này do Thanh Hà phụ trách. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Thủy My biên soạn với đề tài trọng tài học tiếng Anh để hiểu cầu thủ văn lời thô tục. Còn bây giờ là phần tường thuật của thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow về thái độ của Nga trước các vụ bạo động sắc tộc ở Kyrgyzstan. Thân chào Hoàng Dung, trong những ngày qua thì bạo động sắc tộc đã làm rung chuyển nước Kyrgyzstan ở Trung Á, và đây là một nước có một cái vị trí chiến lược rất là quan trọng đối với nước Nga. Nhưng mà trước hết, theo những cái tin tức mới nhất mà từ Moscow Hoàng Dung có thể có được, thì tình hình tại Kyrgyzstan cũng như là nước láng giềng Uzbekistan đến hôm nay là như thế nào?
Cho đến thời điểm ngày hôm nay thứ ba 15 tháng 6, thì những cái tin tức mới nhất cho thấy là hiện tại các vùng phía nam của nước Cộng hòa Kyrgyzstan vẫn chưa có được dàn xếp hết. Theo cái con số chính thức thì tại đây có 170 người đã bị thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương. Nhưng theo số liệu của những cái người có mặt tại chỗ thì họ đánh giá là con số bị thiệt hại lên tới từ 1.500 đến 2.000 người. Và hiện nay cái dòng người tản cư từ những cái vùng xung đột này đi về phía biên giới với các nước Cộng hòa láng giềng đã lên tới con số gần 100.000. Và mấy ngày cuối tuần vừa qua thì ngay cả nước Cộng hòa hàng xóm Uzbekistan đã đóng cửa biên giới vì họ không còn đủ sức để tiếp đón cái dòng người tị nạn đang chạy sang các cái vùng biên giới rất là đông. Theo tin tức của những cái người đại diện chính phủ mới của nước Cộng hòa Kyrgyzstan thì tình hình tại những cái vùng xung đột ở phía nam nước Cộng hòa này đã dần dần bình ổn trở lại. Như là đêm ngày hôm vừa rồi thì những cái cuộc xung đột đã không còn xảy ra nữa, và những cái hàng quán đầu tiên đã bắt đầu mở cửa. Thế nhưng đó là cái tin tức của chính quyền Kyrgyzstan. Còn theo tin của tổng biên tập cái tờ báo Fergana.ru của Kyrgyzstan cho biết thì những cái trận càn quét và những cái cuộc đụng độ vẫn hoàn toàn chưa có im ắng, ngược lại nó càng ngày càng có vẻ là bùng phát nhiều hơn. Như là cái trung tâm kia của cái bộ cứu trợ của Kyrgyzstan tại cái vùng phía nam này đêm ngày hôm trước đã bị những cái kẻ lạ mặt tấn công, và một cái đoàn xe cứu trợ cũng đã bị bắn phá, và tình hình tại nhiều nơi thì vẫn chưa có kiểm soát được. Như vậy là có hai cái luồng tin hoàn toàn trái ngược nhau.
Vâng, như vậy thì như chúng tôi đã nói ngay từ đầu, Kyrgyzstan là một quốc gia có vai trò vị trí chiến lược quan trọng đối với Nga. Nhưng mà mặc dù là chính phủ Kyrgyzstan đã kêu gọi Nga trợ giúp về mặt quân sự, Moscow cho tới nay vẫn chỉ cấp viện trợ nhân đạo chứ chưa có dám can thiệp trực tiếp. Theo Hoàng Dung thì những lý do gì khiến cho Nga chưa dám đơn phương can thiệp vào nước Kyrgyzstan?
Các nhà phân tích chính trị của Nga thì cho biết trong cái cuộc xung đột này thì Nga sẽ phải giúp đỡ nước Cộng hòa Kyrgyzstan. Thứ nhất, bởi vì Kyrgyzstan thuộc cái không gian chiến lược của Nga, cho nên tình hình bất ổn tại đây có thể lan sang các cái nước Trung Á khác và sẽ gây nguy hiểm cho cái vùng biên giới phía nam của nước Nga. Thứ hai nữa là theo như cái đường lối chính trị chiến lược của Nga thì Nga rất muốn xây dựng một cái ảnh hưởng của mình đối với các nước Cộng hòa Trung Á mà trong đó có Kyrgyzstan. Từ xưa đến nay Nga đã bỏ ra rất là nhiều công sức và thời gian để xây dựng và tạo một cái mối quan hệ thân thiết đối với cả các nước Cộng hòa Trung Á này. Chính vì vậy cho nên trong khi cái nước Cộng hòa này đang thay đổi chính quyền và đang có những cái vấn đề xung đột thì về nguyên tắc Nga sẽ phải giúp đỡ họ để mà gây cái thanh thế cũng như cái uy tín của mình cho tương lai. Nhưng cho đến thời điểm này thì Nga vẫn chưa có quyết định đưa quân vào nước Cộng hòa Kyrgyzstan để giúp đỡ họ dẹp loạn ở các tỉnh phía Nam, mặc dù là chính phủ của nước Cộng hòa này đã chính thức đưa ra lời yêu cầu nước Nga giúp đỡ, bởi vì cũng có một vài cái nguyên nhân làm cho Nga chù trừ trong cái việc ra tay giúp đỡ nước Cộng hòa Kyrgyzstan. Thứ nhất, Nga cần có một cái chính danh để mà đưa quân vào Kyrgyzstan để không bị cộng đồng thế giới lên án là đã can thiệp vào tình hình nội bộ của nước ngoài. Và thứ hai nữa cũng là vấn đề kinh tế, là Nga không muốn một mình tham gia vào việc giúp đỡ Kyrgyzstan bởi vì nó đòi hỏi những cái chi phí rất lớn mà trong cái thời kỳ sau cái cuộc khủng hoảng năm 2008 thì cái nền kinh tế của Nga không phải là quá dư giả và vấn đề giúp đỡ Kyrgyzstan có thể gây cho cái nền kinh tế của Nga những cái hậu quả khôn lường. Chính vì vậy cho nên Nga có những cái sự cân nhắc và cho đến nay thì chỉ đồng ý giúp đỡ về mặt cứu trợ nhân đạo cũng như là sơ tán những người bị thương từ nước Cộng hòa Kyrgyzstan này mà thôi. Tuy nhiên, Tổng thống Medvedev mới đây cũng vừa cho biết là tình hình ở Kyrgyzstan là đã ở tình trạng không thể chấp nhận được. Cái tuyên bố này của ông cho thấy là nếu tình hình xấu hơn thì Nga có thể sẽ đưa quân vào để tái thiết lập cái sự ổn định ở nước Cộng hòa này.
Tuy nhiên, nếu mà Nga nhảy vào can thiệp ở Kyrgyzstan, cho dù là với danh nghĩa của cái tổ chức gọi là Tổ chức Hiệp ước An ninh Chung, tức là tổ chức bao gồm Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ, thì liệu cái việc can thiệp này nó có sẽ ảnh hưởng đến quan hệ với Hoa Kỳ hay không? Bởi vì Hoa Kỳ cũng có một cái căn cứ quân sự tại Kyrgyzstan.
Vâng, đúng. Hiện nay cả Nga và Mỹ đều có cái căn cứ quân sự của mình tại Kyrgyzstan. Chính vì vậy cho nên Nga cũng đang xem xét cái thái độ của Hoa Kỳ trong vấn đề này và cái vấn đề chính danh để được cái sự ủng hộ của Mỹ và Âu Châu trong việc giúp đỡ cho Kyrgyzstan là một cái điều kiện hết sức là quan trọng. Chính vì vậy cho nên Nga đang chờ đợi những cái tình hình diễn ra tiếp tục ở nước Cộng hòa này và có thể cái vấn đề này sẽ phải đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nếu mà quốc tế đồng ý để Nga đưa quân vào đây thì Nga mới dám đưa quân vào, chứ đơn phương một mình đưa quân vào Kyrgyzstan như đã đưa quân vào Nam Ossetia hay là Abkhazia trước đây thì chắc là Nga sẽ không có thực hiện vào thời điểm này.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay để bình luận về thái độ của Nga trước các vụ bạo động sắc tộc tại Kyrgyzstan.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet2chữtiengviet được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Việt Nam bị Hoa Kỳ đặt vào danh sách cần theo dõi về nạn buôn người.
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo kêu gọi đối xử tốt hơn đối với người lao động ngoại tỉnh.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng.
hàng chục ngàn người chạy tị nạn sang Uzbekistan để tránh bạo động sắc tộc ở Kyrgyzstan.
Các nhà lãnh đạo châu Âu bác bỏ tin nói về kế hoạch trợ giúp Tây Ban Nha.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng với Việt Nam tại Lào.
Nga chưa thể can thiệp vào Kyrgyzstan, thông tin viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là phần điểm báo với đề tài chính Thủy Triều Đen, nạn nhân người Việt tại Louisiana chờ bồi thường.
Điểm báo.
Đã gần hai tháng kể từ ngày xảy ra sự cố tràn dầu trên vịnh Mexico, nạn Thủy Triều Đen vẫn chưa hết thu hút sự chú ý của báo chí. Báo Le Monde hôm nay có một bài phóng sự về những ngư dân gốc Việt Nam ở tiểu bang Louisiana, một cộng đồng dân cư không nhỏ, sống chủ yếu bằng nghề chài lưới. Họ đang là nạn nhân trực tiếp của thảm họa sinh thái gây ra từ giếng dầu của công ty dầu hỏa BP.
Đặc phái viên của Le Monde đã đến với một khu làng nằm ở phía đông New Auckland, có tên gọi là Versailles, nơi định cư mới của những người Việt Nam chạy khỏi chế độ cộng sản từ sau năm 1975. Những người Việt ở đó chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt tôm cá ở vùng châu thổ sông Mitsubishi và ngoài khơi vịnh Mexico. Tác giả bài báo giới thiệu, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại New Auckland có khoảng 200.000 người và hiện họ là những nạn nhân trực tiếp của nạn Thủy Triều Đen. Trước đây vào năm 2005, những người Việt này cũng đã từng là nạn nhân của trận bão Katrina khủng khiếp. Nhưng chính cư dân Versailles này là những người đầu tiên quay trở lại sau bão tan để tái thiết lại cuộc sống của họ. Cũng từ cộng đồng này, năm 2008, một người gốc Việt đầu tiên được bầu làm dân biểu Liên bang Mỹ, đó là Thượng nghị sĩ Joseph Cao. Trở lại với cuộc sống của những người ngư dân gốc Việt, bài phóng sự cho biết, ở Louisiana, các tàu của người Việt Nam chiếm tới 1/3 số tàu đánh bắt tôm cá trong vùng vịnh Mexico. Bởi thế mà trận Thủy Triều Đen hiện nay đã có ảnh hưởng nặng nề đến cộng đồng người gốc Việt, trong đó có 80% sống chủ yếu, dựa vào nghề đánh bắt tôm cá chế biến thủy sản. Theo tác giả bài báo thì những nạn nhân gốc Việt một lần nữa đã suýt bị bỏ rơi trong tai họa Thủy Triều Đen. Cho tới tận đầu tháng 5 khi vị linh mục Nguyễn Viễn chánh xứ đạo Maria Nữ Vương ở đây phải can thiệp đấu tranh thì BP mới đoái hoài tới những người ngư dân gốc Việt. Làng Versailles. Hãng dầu lửa đã đền bù cho mỗi ngư dân 2.500 đô la và chủ tàu 5.000, khoản bồi thường trong tháng 6 đang được tiến hành. Tuy nhiên, khoản trợ giúp của PP chưa đủ để ổn định cuộc sống vốn đã bấp bênh của những người dân Việt ở đây. Theo tác giả bài báo thì hàng ngày các trung tâm bảo trợ xã hội ở đây vẫn phải tiếp nhận hàng chục người đến xin trợ giúp hay đến để bày tỏ những lo lắng trong cuộc sống. Vì không thể ra khơi đánh cá, những người đàn ông chỉ biết ngồi nhà uống bia, nếu không thì đi đánh bạc. Có nhiều trường hợp không thể được đền bù chỉ vì họ làm việc mà chủ không khai báo. Theo tác giả bài báo thì PP không từ chối một đơn khiếu nại nào, nhưng vẫn còn hàng ngàn hồ sơ đòi đền bù đọng lại chưa giải quyết. Công ty dầu lửa này cho biết đã chi hơn 53 triệu đô la cho 19.000 đơn khiếu kiện. Một nhân chứng tên là Kim Lee cho biết đã nhận được tiền bồi thường 2.500 đô la, nhưng chị phải đấu tranh rất mạnh mới có được. BP đòi chị phải trình hợp đồng lao động, nhưng chị lại làm nấu ăn trên thuyền đánh tôm, một thứ nghề thường chỉ được gọi đi làm theo thời vụ. Chị đang chờ xem BP có đền bù thiệt hại cho hay không, nếu được chị sẽ lấy tiền và rời khỏi New Auckland, vì theo chị vùng đất này có quá nhiều tai họa. Vẫn liên quan đến nạn Thủy Triều Đen do PP gây ra, báo Le Monde có bài viết về Tony Hayward, tổng giám đốc của tập đoàn dầu lửa đang bị nhiều tai tiếng ở Mỹ này. Le Monde gọi ông là người đàn ông bị nước Mỹ căm ghét nhất. Đúng là từ khi nổ ra vụ tràn dầu ở Louisiana, ông chủ của hãng PP đang bị tấn công từ mọi phía. Từ những người đánh bắt tôm cá cho đến Tổng thống Mỹ, tất cả đều muốn ông Hayward phải trả giá cho thảm họa Thủy Triều Đen. Nhất là hôm 18 tháng 5, Chủ tịch Tổng giám đốc PP tuyên bố một câu xanh dờn, tác động lên môi trường của thảm họa, dầu tràn, có lẽ rất nhỏ thôi. Theo bài báo, cho đến trước khi xảy ra sự cố tràn dầu hôm 20 tháng 4, Tony Hayward, 53 tuổi, vẫn được đánh giá là người thành công trên cương vị lãnh đạo một tập đoàn dầu lửa lớn nhất thế giới này. Nhưng từ sau khi vụ nổ giàn khoan thì hình ảnh của một vị lãnh đạo tin cậy đã bị tổn hại đi rất nhiều. người ta bắt đầu bới móc ra đủ mọi các vi phạm chuẩn mực của PP và báo chí chỉ đưa ra những dự báo về khả năng Tony Hayward sẽ phải ra đi khỏi PP trong nay mai.
Nhìn sang châu Á, nhật báo Le Figaro có bài đáng chú ý với tựa đề Hải Nam, hòn đảo của những thái quá Trung Hoa. Tờ báo nhận thấy là hòn đảo lớn nằm ở phía nam Trung Quốc, giờ đây là nơi lui tới thường xuyên của giới tỷ phú đỏ Trung Quốc. Nhưng giữa các tụ điểm giải trí, vui chơi và những bãi tắm cao cấp, Hải Nam còn ẩn giấu một căn cứ tàu ngầm hạt nhân, và trong tương lai, nơi đây sẽ còn được xây dựng một bãi phóng tên lửa vũ trụ của Trung Quốc.
Cả một thế hệ trước đây của Trung Quốc chỉ biết đến Hải Nam qua những vở nhạc kịch tuyên truyền cách mạng, nhưng giờ đây hòn đảo này đang là biểu tượng của chủ nghĩa tư bản được thả dàn trong cuộc cải cách ở Trung Quốc, của sự thành công và của sự dư thừa đủ thứ. Người ta thấy xuất hiện trên đảo này ngày càng nhiều những khu nhà nghỉ của các ông chủ tư bản đỏ, một thiên đường thực sự cho các nhà thầu bất động sản. Hải Nam đang là nơi được người ta nói đến nhiều nhất trong những tháng qua ở Trung Quốc. Mời bạn bè, người quen, đối tác làm ăn đến Hải Nam ăn chơi đang là một mốt thời thượng của giới nhà giàu Trung Quốc hiện nay. Được sở hữu một cái gì đó ở hòn đảo này cũng là một biểu tượng cho đẳng cấp xã hội của mình. Theo bài báo thì Hải Nam đang được xây dựng để trở thành một Hawaii Trung Quốc hay một Monaco của vùng Đông Á. Chính quyền đưa ra mục tiêu đến năm 2020 xây dựng Hải Nam thành một điểm đến du lịch có tầm cỡ quốc tế. Cả hòn đảo đang trở thành một mảnh đất màu mỡ cho các nhà thầu bất động sản và các dự án đầu tư. Le Figaro còn nhận thấy nếu Hải Nam đang thể hiện sức mạnh kinh tế đang lên của Trung Quốc thì bên cạnh đó hòn đảo này còn có một vai trò địa chính trị và quân sự đối với Trung Quốc. Phía bắc đảo rộng lớn này là khu vực đặt các căn cứ quân sự dành cho tàu ngầm. Ở phía đông của đảo, Trung Quốc đang cho xây dựng một bãi phóng tên lửa vũ trụ dự tính đi vào hoạt động bắt đầu từ năm 2013. Công trình này nằm trong tham vọng đến năm 2020, Trung Quốc sẽ đưa người lên mặt trăng. Tờ báo kết luận, như vậy là đối với Trung Quốc, Hải Nam vừa là Hawaii, Las Vegas, đồng thời còn là Cap Canaveral.
Trong khi mà Trung Quốc đang cố gắng xây dựng thêm những thiên đường kinh tế, thì ở trong nước, những người lao động trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội thì lại đang phải đấu tranh với giới chủ để đòi một chút quyền lợi của mình. Nhật báo Le Monde trở lại với chuyện đình công của công nhân Trung Quốc qua bài phóng sự trên trang kinh tế của tờ báo.
Trung Quốc sau nhà máy Honda, các cuộc đình công đang lan rộng sang những xí nghiệp khác. Tình hình trên đang làm cho chính quyền phải lo ngại. Bài báo cho biết trong tuần đầu tháng 6 này, tại nhà máy KOK của Đài Loan, đóng trong một khu công nghiệp nằm ở ngoại ô thành phố Thượng Hải đã diễn ra cuộc đình công mà không ai biết. 2.000 công nhân của nhà máy đã ngừng làm việc trong 5 ngày và họ đã được cảnh sát chống bạo động đến hỏi thăm. Kết quả là hàng chục công nhân bị thương và bị tạm giữ. Tác giả bài báo còn cho biết, trong những ngày qua có những tin đồn cho rằng ông chủ của nhà máy KOK đã chi 500.000 nhân dân tệ cho công an để phá cuộc biểu tình hôm 7 tháng 6 vừa qua. Bài báo nhận thấy cuộc đấu tranh thắng lợi của công nhân nhà máy Honda tại Phú Sơn trong tỉnh Quảng Đông cuối tháng 5 đã cổ vũ cho những người công nhân nơi khác. Trong tuần qua, hai nhà máy gia công cho Honda cũng đã nổ ra các cuộc đình công lớn. Hôm 11 tháng 6, một nhà máy khác của Honda chuyên sản xuất khóa cũng đã phải đối mặt với cuộc đình công của công nhân. Cũng tại Quảng Đông, hôm 7 tháng 6, 2.000 công nhân của một nhà máy Hàn Quốc cũng đã bắt đầu đình công. Những vụ việc như vậy diễn ra thường xuyên ở Trung Quốc nay trở thành cao trào vào lúc mà vấn đề khoảng cách giàu nghèo đang là chủ đề được đưa ra thảo luận sôi nổi. Đảng Cộng sản ngày càng khó có thể biện minh được điểm yếu hiển hiện trong hệ thống bảo vệ quyền của người lao động, đặc biệt trong bối cảnh công nghiệp hóa đang thay đổi triệt để bộ mặt của đất nước. Tác giả bài phóng sự cũng ghi nhận thấy ban đầu vụ việc Foxconn và Honda đã được báo chí trong nước đưa tin rộng rãi, chủ yếu là bởi vì có liên quan đến các công ty nước ngoài. Thế nhưng giờ đây là lúc người ta đưa vào khuôn khổ. Từ hôm 25 tháng 8, báo chí Trung Quốc được lệnh chỉ phổ biến về các phong trào đình công qua tin của thông tấn xã chính thức Tân Hoa Xã. Nhiều diễn đàn trên mạng thảo luận vấn đề này cũng đã bị đóng.
Tiếp sau đây mời quý vị đón nghe tạp chí Kinh tế với nội dung cắt giảm chi tiêu nhưng vẫn duy trì tăng trưởng cao, thách thức của tân Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan, Thanh Hà phụ trách.
Tạp chí Kinh tế.
Bắt tay vào công việc, tân Thủ tướng Nhật Bản ông Naoto Kan đã cảnh báo là nếu cứ tiếp tục chi tiêu rộng rãi, Tokyo, có nguy cơ mất khả năng thanh toán nợ. Nợ công của nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới này đã lên đến mức báo động tương đương với 200% tổng sản phẩm nội địa. Như vậy là trong 3 năm qua, Nhật Bản đã 5 lần thay đổi thủ tướng. Tân chủ tịch của Đảng Dân Chủ, ông Natokan, chủ trương củng cố vị thế kinh tế của nước Nhật, tiếp tục tăng cường các khoản an sinh xã hội như là người tiền nhiệm đã đề xướng, thế nhưng đồng thời, Tokyo cũng cần phải giảm bớt nợ công, tránh để lâm vào một cuộc khủng hoảng tương tự như ở Hy Lạp. Chính sách kinh tế của tân thủ tướng Nhật đang từng bước được hình thành, cho dù đấy là một sự tiếp nối so với đường lối lãnh đạo của người tiền nhiệm là thủ tướng Yukio Hatoyama. Đâu là những thách thức và những giới hạn của một kế hoạch vừa muốn thúc đẩy tiêu thụ nội địa, vừa muốn giới hạn chi tiêu công cộng? Mức nợ công của Nhật Bản có thực sự nghiêm trọng như là các phương tiện truyền thông thường xuyên nhắc đến hay không? Chuyên gia kinh tế về Nhật Bản, bà Evelyn Durifer thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế Quốc tế, CEPI của Pháp, lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Hôm đầu tháng, Thủ tướng Yukio Hatoyama đã rời khỏi chính quyền, là người đóng lại gần 50 năm liên tục cầm quyền của Đảng Cánh Hữu Tự do Dân Chủ. Ông Hatoyama đã phải trả giá đắt sau khi thất hứa với cử tri trên vấn đề di rời căn cứ quân sự Mỹ Futenma khỏi đảo Okinawa. Trong lĩnh vực kinh tế thì chính sách bơm thêm mãi lực cho người dân do ông đề xướng đã được hoan nghênh ban đầu, thế nhưng trên thực tế thì các biện pháp này đã không mang lại những kết quả đúng như mong đợi. Từng chủ trương lấy sức cầu nội địa làm chủ đạo, nhưng đến nay thì xuất khẩu vẫn là động cơ chính của con tàu kinh tế Nhật Bản. Người kế vị chiếc ghế thủ tướng của ông Hatoyama là tân chủ tịch Đảng Dân Chủ, ông Natokan. Trong bài diễn văn đầu tiên ở cương vị thủ tướng, thì ông này đã đề cập đến mối đe dọa mất khả năng thanh toán nếu như nước Nhật không làm chủ tình hình về vấn đề nợ công. Tân thủ tướng Natokan nhấn mạnh, xin trích, Nhật Bản không thể tiếp tục phát hành công trái phiếu để mãi mãi lệ thuộc vào các tay chủ nợ. Tokyo nhất định không thể rơi vào một tình huống tương tự như những gì đã xảy ra ở Athens. Chính vì thế mà tân thủ tướng Nhật đề ra ba mục tiêu cùng một lúc, đó là tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng, là cải thiện chính sách an sinh xã hội, đồng thời cắt giảm các khoản chi tiêu công cộng để lành mạnh hóa chính sách tài chính của nhà nước. Trong quý I năm nay, tổng sản phẩm nội địa của Nhật Bản đã tăng 1,2% so với 3 tháng cuối cùng của năm 2009. Đây là một đà phục hồi khả quan hơn dự phóng. Với đà này thì nhìn chung cho cả năm, kinh tế của xứ Phủ Tang sẽ có nhịp độ tăng trưởng gần 5%. Đấy thực sự là một kỷ lục trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay trên toàn thế giới. Về mặt thuần túy kỹ thuật thì Nhật Bản đã chính thức thoát ra khỏi suy thoái từ quý 2/2009 nhờ vào khu vực xuất khẩu khởi sắc trở lại, chủ yếu là hướng đến các thị trường ở châu Á, và mức cầu nội địa cũng đã gia tăng đôi chút. Tuy nhiên, hai mảng tối trong bức họa kinh tế này là nước Nhật vẫn bị đe dọa giảm phát và tỷ lệ nợ công thì đã cao gấp 2 lần so với tổng sản phẩm nội địa. Thâm hụt ngân sách nhà nước năm nay cũng gia tăng đáng kể so với tài khóa 2009.
Tháng 9 năm 2009, khi lên cầm quyền, ông Hatoyama đã mang lại nhiều hy vọng cho người dân Nhật Bản khi ông chủ trương đẩy mạnh tiêu thụ nội địa và coi đây là đòn bẩy để đưa xứ Hoa Anh Đào thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Ông cũng đã đặt trọng tâm vào các chính sách xã hội để tăng mãi lực cho người dân, khuyến khích tiêu thụ và đầu tư. Chuyên gia kinh tế thuộc viện CEPI, bà Evelyn Durifier, điểm lại những dấu ấn quan trọng trong 8 tháng cầm quyền vừa qua của nội các Hatoyama.
Alors l'héritage c'est d'abord des lois qui ont été passées comme par exemple la gratuité du lycée.
Nhiều bộ luật đã được chính phủ trước của ông Hatoyama thông qua và đã được áp dụng, chẳng hạn như là luật quy định miễn học phí cho các học sinh cấp 3 của các trường công. Kể từ đầu tháng này chẳng hạn thì chính sách trợ cấp gia đình cũng đã bắt đầu có hiệu lực. Theo đó thì mỗi một hộ gia đình được trợ cấp 12.000 yen, tức là khoảng 100 euro hàng tháng cho mỗi đầu trẻ. biện pháp này nhằm bơm thêm sức mua cho tư nhân, vào lúc mà như chúng ta đã biết thì từ 2 năm nay, mức lương của giới lao động tại Nhật đã bị chững lại một cách đáng quan ngại. Một dấu ấn đậm nét khác chính phủ trước để lại, đó là bộ luật lao động. Luật này nhằm giới hạn việc tuyển dụng nhân viên theo thời vụ. Thủ tướng Hatoyama ý thức được rằng hình thức tuyển dụng nhân viên này tạo nên một tình huống bất ổn trên thị trường lao động, và nó cũng đặt giới làm công ăn lương vào một thế bấp bênh. Cuối cùng, vấn đề vẫn còn chưa được giải quyết liên quan đến kế hoạch tư hữu hóa ngành bưu điện. Thật ra thì đây là sáng kiến của cựu thủ tướng Yoikumi thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do. Thế nhưng, từ khi lên cầm quyền thì Đảng Dân Chủ không chút mặn mà với kế hoạch tư hữu hóa này. Tự chung thì phải nói là chính quyền trước của Thủ tướng Hatoyama chủ trương gia tăng các khoản chi tiêu trong xã hội để đẩy mạnh sức mua ở trong nước, đẩy lùi nạn nghèo khó, xóa bớt cái cách biệt giàu nghèo, và nhất là chú trọng vào các dịch vụ, chẳng hạn như là giúp đỡ cho người già hay tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích phụ nữ sinh đẻ, v.v. Đường hướng này đã khiến thâm hụt ngân sách nhà nước Nhật tăng thêm trong năm nay so với tài khoá của năm 2009. Các khoản chi tiêu về an sinh xã hội như vậy đã tăng 10% so với năm ngoái, thế nhưng mặt khác thì các công trình xây dựng do nhà nước đài thọ cũng đã giảm đi khoảng 20%. Để giới hạn thâm thủng ngân sách nhà nước, giảm bớt nợ công thì chính phủ Nhật chỉ có 3 phương án. Một là tăng thuế, 2 là cắt giảm chi tiêu, và 3 là áp dụng cả 2 giải pháp này cùng một lúc. Vấn đề đặt ra là cả 3 giải pháp nói trên đều sẽ đè nặng lên sức mua của người dân. Về phương án thứ nhất thì Tân Nội Các đang nghiên cứu khả năng tăng thuế trị giá gia tăng, hiện đang ở vào mức thấp là 5%, thay vì 19,6% chẳng hạn như so với Pháp. Vấn đề đặt ra là tăng thuế TVA thì không khác nào đánh thẳng vào túi tiền của tất cả những người tiêu dùng, và qua đó làm tan biến hiệu quả của chính sách kích cầu đã được chính quyền của Thủ tướng Hatoyama khởi động từ tháng 9 2009.
Vậy thì, đâu là những khó khăn và giới hạn của tân Thủ tướng Naoto Kan? Theo bà Evelyn Dorisier, tân Thủ tướng Nhật lên cầm quyền trong một bối cảnh tương đối thuận lợi.
Donc là, la difficulté du premier ministre actuel, ça va être d'arriver à maintenir un certain cap de croissance.
Khó khăn đối với tân Thủ tướng Nhật là làm thế nào để thực hiện được những điều cam kết, tức là vừa tăng trưởng kinh tế, vừa giảm bớt nợ công, đồng thời gia tăng các khoản trợ cấp xã hội. Trên thực tế thì, theo tôi, ông Naoto Kan lên cầm quyền trong bối cảnh kinh tế Nhật không đến nỗi tồi tệ, ngoại trừ việc là mức nợ công của nhà nước nay đã tăng rất cao, tương đương với 200% tổng sản phẩm nội địa như chúng ta đã biết. Nhưng bên cạnh đó thì ngành xuất khẩu đang được khởi sắc trở lại. Một tín hiệu khả quan khác đó là chính sách khuyến khích các hộ gia đình mua sắm cũng bắt đầu mang lại hiệu quả, đặc biệt là đối với một số những sản phẩm xanh chẳng hạn. Ở đây tôi muốn nói đến những sản phẩm ít làm tổn hại cho môi trường. Nhìn đến cái tỷ lệ tăng trưởng đó thì tính theo toàn năm, trong tình hình mà kinh tế toàn cầu còn đang gặp khó khăn, thì Nhật Bản có thể trông chờ vào một cái tỷ lệ tăng trưởng tính theo hàng năm là gần 5%. Đây là một thành tích rất đáng được chú ý. Tuy nhiên thì bên cạnh đó, nền kinh tế thứ nhì trên thế giới này vẫn bị đe dọa giảm phát, và điều đó có nghĩa là người tiêu dùng có khuynh hướng hoãn lại các chương trình mua sắm, còn giới sản xuất thì thiếu các phương tiện để đầu tư. Như vậy, bài toán đau đầu đặt ra cho tân Thủ tướng Nhật Bản là làm thế nào để kích thích cỗ máy tiêu thụ trong nước đang bị chững lại đó. Đến nay, các biện pháp kích cầu do người tiền nhiệm của ông để lại chưa mang lại những kết quả đúng như mong đợi. Nói một cách khác, thì Thủ tướng Naoto Kan phải làm thế nào vừa giới hạn chi tiêu của nhà nước mà vẫn không gây tổn hại đến đà tăng trưởng của khu vực sản xuất của toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản nói chung. Cuối cùng, theo tôi, trong số những thách thức đang chờ đợi tân Thủ tướng Kan, chúng ta phải kể đến cái khó khăn trong quan hệ Mỹ-Nhật liên quan đến căn cứ quân sự Futenma ở đảo Okinawa, đến cái tín nhiệm của Đảng Dân Chủ qua cái cuộc bầu cử Thượng viện sắp sửa diễn ra vào ngày 11 tháng 7 sắp tới.
Theo phân tích của chuyên gia kinh tế Nhật bà Evelyn Durifier, tỷ lệ nợ công cao gấp đôi so với tổng sản phẩm nội địa, mà báo chí thường hay nói đến, trên thực tế không hẳn là một mối đe dọa trước mắt đối với chính quyền Tokyo bởi nhiều lý do.
Le Japon soit pas du tout dans la même situation que la dette grecque, c'est-à-dire que au Japon, bien sûr, on a une dette publique brute qui est.
Tình trạng tài chính của Nhật Bản hoàn toàn khác hẳn với những gì đang xảy ra tại Hy Lạp, đành rằng nợ công của Nhật hiện ở mức rất cao. Nhưng nếu xét về nợ thực sự phải thanh toán, thì tới nay các khoản nợ của nhà nước Nhật Bản mới chỉ tương đương với có 100% GDP mà thôi. Nói một cách khác thì nợ công của Nhật Bản không đến nỗi ghê gớm như là báo chí thường nêu lên. Tuy vậy, đây là một vấn đề cần phải giải quyết vì không thể để cho mức nợ này lên quá cao. Và cái khác biệt thứ nhì giữa trường hợp của Nhật Bản so với Hy Lạp là có đến 95% các khoản nợ công của quốc gia này đang nằm trong tay các chủ nợ người Nhật, trong tay các tập đoàn, ngân hàng của nhà nước. Và điều đó có nghĩa là Nhật Bản làm chủ tình hình, quốc gia này không mắc nợ nước ngoài như là Hy Lạp. Do vậy, tôi nghĩ rằng Nhật Bản ít bị đe dọa trước các hoạt động đầu cơ như những gì từng xảy ra ở Hy Lạp. Theo tôi, điều này rất quan trọng ở điểm Tokyo còn có thời gian để điều chỉnh từng bước cái vấn đề tài chính của họ. Nhờ thế, tôi hy vọng rằng kinh tế Nhật Bản sẽ không bị đe dọa đình trệ trước các biện pháp cắt giảm chi tiêu quá mạnh như trong trường hợp đối với Hy Lạp hay là đối với một vài quốc gia khác trong khu vực đồng euro. Cũng phải nói thêm là giữa Nhật Bản và Hy Lạp còn có một khác biệt lớn nữa. Đó là hiện nay Tokyo đang có trong tay nguồn dự trữ ngoại tệ lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ thua có Trung Quốc, tức là ở vào khoảng 1.800 tỷ đô la. Cho nên trước mắt nguy cơ Nhật Bản đánh mất uy tín trong mắt các nhà đầu tư quốc tế là điều còn khá xa vời. Khó khăn thực sự của tân thủ tướng Natokan là ông đang ở trong tư thế của một nhà làm xiếc DJ, luôn phải cân nhắc giữa mục tiêu lành mạnh hóa tài chính quốc gia và tăng trưởng kinh tế, tránh để làm tiêu tan những nỗ lực kích cầu mà nhiều chính quyền liên tiếp đã hướng tới. Từ nay đến cuối tháng, Bộ trưởng Tài chính mới Yoshihiko Noda sẽ định hình chính sách kinh tế của Nhật Bản cho 3 năm sắp tới và xa hơn nữa là cho đến năm 2020. Theo tiết lộ của Nhật báo Tài chính Nikkei, thì trong 5 năm sắp tới, chính phủ Nhật sẽ giảm đi phân nửa mức thâm hụt ngân sách nhà nước và có nhiều khả năng là chính quyền Tokyo sẽ tăng thuế trị giá gia tăng. Đây sẽ là một trong những giải pháp để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
Tiếp tục chương trình là cuộc sống muôn màu, Thụy My giới thiệu đề tài trọng tài học tiếng Anh để hiểu cầu thủ văng lời thô tục.
Cuộc sống muôn màu.
Chúng ta đều biết trên sân cỏ chuyện gì cũng có thể xảy ra và nhiều khi không lấy gì làm dễ chịu lắm. Một vụ va chạm vô tình hay cố ý, một tiếng còi thổi phạt của trọng tài dễ gây ra những phản ứng tức thời mà thường nhất là những tiếng chửi. Cú húc đầu đã đi vào lịch sử của Zinedine Zidane trong trận Pháp-Ý tại World Cup 2006 trước đây cũng là vì không kìm nén được khi bị cầu thủ Ý Marco Materazzi sỉ nhục. Gần đây, khi phạt tiền vệ Wayne Rooney của đội Manchester United trong một trận đấu giao hữu, trọng tài cũng đã than phiền là khán giả chỉ thấy anh đá bóng giỏi mà không biết trên sân cỏ anh thường xuyên mắng mỏ các trọng tài. FIFA cũng đã cảnh báo tất cả các đội tuyển là những thái độ cư xử như vậy sẽ không được trọng tài dung thứ. Nhưng vấn đề là các ông vua áo đen cần phải hiểu cầu thủ đã chửi những gì trước đã. Đành rằng đã là trọng tài FIFA, nhất là trong World Cup thì ai cũng phải biết tiếng Anh, nhưng những kiểu thóa mạ rất là phong phú và từ vựng cũng vậy, mỗi dân tộc lại có những nghệ thuật chửi khác nhau. Trọng tài nếu hiểu rõ thì mới đánh giá được mức độ xúc phạm để có hình phạt tương ứng. Đó cũng là lý do khiến trọng tài Carlos Simon, người cầm còi cho trận đấu giữa hai đội tuyển Anh và Mỹ ngày 12 tháng 6, phải tự nguyện đi học một khóa đặc biệt. Vị trọng tài người Brazil và các trợ lý của ông đã học một số từ ngữ thóa mạ thường được các cầu thủ nói tiếng Anh sử dụng trên sân cỏ để có thể xử lý thích đáng trong trường hợp có sự cố. Một trợ lý người Brazil cho biết, chúng tôi không thể học cả 11 thứ tiếng được, nhưng ít nhất là chúng tôi phải hiểu được khi người ta chửi bằng tiếng Anh. Cần nói thêm là tại Nam Phi có 11 thứ tiếng được hiến pháp năm 1996 của nước này chính thức công nhận, gồm 2 thứ tiếng của người da trắng, trong đó có tiếng Anh, và 9 ngôn ngữ khác của người da đen. Sáng kiến đi học những từ ngữ không lấy gì làm êm tai này có được các trọng tài khác theo chân hay không thì chưa biết rõ, và FIFA có vẻ chưa muốn đại chúng hóa các cua ngoại ngữ như thế. Liên đoàn bóng đá quốc tế chỉ nhấn mạnh việc nắm vững kỹ năng tiếng Anh là hết sức cần thiết cho các trọng tài tại World Cup. Nhưng FIFA cũng cải chính là không có việc tổ chức này đã cho phổ biến một cẩm nang từ vựng về những tiếng chửi.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet2chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đó là một tạp chí Nhịp Cầu Tri Âm, quán phở Việt Nam độc nhất vô nhị giữa lòng cúp bóng đá thế giới Nam Phi. Anh Vũ phỏng vấn chị Phương Thanh, chủ quán Sài Gòn Phở tại Johannesburg, và cuối cùng là một cuộc sống muôn màu. Chương trình Việt ngữ của đài chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai. Trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Ante Ego do Jean-Louis Aubert trình bày. Yeah.